Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2022, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Lễ kính Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội Thánh. Tin mừng Chúa Giê-xu Ki-tô theo Thánh Ma-thêu, chương 18, từ câu 1 đến câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy, ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật lời Chúa chúng ta vừa nghe là phần đoạn khai mở của chương 18 sách Tin mừng Ma-thêu, cũng là phần mở đầu cho những lời Đức Giê-xu dạy về đời sống trong cộng đoàn giáo hội. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Các môn đệ hỏi câu này vì các ông đã quá quen với tiêu chuẩn và giá trị của thế gian. Tiêu chuẩn của thế gian là địa vị, danh vọng, quyền hành. Người có giá trị là người có địa vị và quyền hành lớn nhất. Có thể nói, mục đích của các môn đệ khi theo Đức Giê-xu ban đầu có lẽ là để được cùng thống trị với Thầy khi Người khôi phục vương quốc Israel. Tham vọng này vẫn là một mối bận tâm gây tranh cãi giữa các môn đệ, đến nỗi ngay sau khi Đức Giê-xu lần thứ hai loan báo về cuộc khổ nạn, các ông vẫn bị hút vào câu hỏi, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Tuy nhiên, câu trả lời của Đức Giê-xu lại làm các môn đệ chừng hững. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Trong xã hội Do Thái bấy giờ, trẻ em không có vai vế gì, cũng chẳng có chút quyền hành hay sự độc lập, nhưng lệ thuộc vào người lớn. Như thế, nên như trẻ nhỏ, không phải vì chúng ngây thơ vô tội hay vì một đức tính luân lý nào khác, nhưng ở chỗ chúng sống lệ thuộc vào người khác. Mà trong nước trời, chính lòng tin làm cho các môn đệ gắn bó và lệ thuộc vào Đức Giê-xu. Và để được như vậy, các ông cần phải hoán cải, tức là từ bỏ bản thân, sống theo ơn tái sinh để đi theo Đức Giê-xu. Do đó, để vào được nước trời, để làm người lớn nhất trong đó, cần trở nên như trẻ thơ, tay trắng, không tự hào, tự mãn về mình, không cậy dựa vào đạo đức của bản thân, nhưng vào tình thương của Thiên Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là người đã sống trọn vẹn lời Chúa mời gọi. Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Là người đã nên thánh bằng con đường mới lạ, không phải bằng hy sinh hãm mình, đặt ân thần bí hay hoạt động hiền hách, nhưng bằng bé nhỏ, đơn sơ, khiêm nhường và vui vẻ chấp nhận mọi hy sinh gian khổ. Với một trực giác kỳ lạ về địa vị thiết yếu của đức khiêm nhường trong đời sống thiêng liêng, Thánh Nữ đã nhấn mạnh về sự thực hành nhân đức này. Tự đáy lòng, Thánh Nhân cảm thấy rằng chướng ngại đầu tiên và lớn nhất của sự thánh thiện là tính kiêu ngạo. Kẻ thù mạnh nhất của con người là bản ngã riêng của họ. Để đưa đến sự chọn lành, con người quá tin tưởng vào sức riêng và tưởng phải làm những việc kỳ lạ. Cho đến khi sa ngã, con người mới có kinh nghiệm là mình bất lực và hư vô. Chỉ lúc đó, họ mới hiểu lời Thầy chí thánh, không có Thầy, các con không thể làm gì được. Trẻ nhỏ đã ý thức được sự yếu hèn của mình, nó cảm thấy mình nghèo khó, thiếu thốn mọi sự và hoàn toàn lệ thuộc. Chiếm hữu được chân lý nền tảng này, Thánh Nữ đã lấy trẻ thơ làm mẫu mực cho đến cuối đời. Noi gương Thánh Teresa, chúng ta cũng sống phó thác trọn vẹn cho lòng yêu thương quan phòng của Chúa, để người hướng dẫn điều khiển cuộc sống chúng ta hôm nay và mai sau. Chúng ta cũng hãy dâng mình cho Chúa, hãy chấp nhận đau khổ hy sinh vì yêu Chúa, hãy chia sẻ tâm tình với Chúa Cứu Thế đang đau đớn trong các chi thể của giáo hội, để cứu độ trần gian với Đức Kitô. Lạy Chúa, xin thương ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ tươi trẻ, luôn tin tưởng phó thác vào Chúa như trẻ nhỏ phó thác vào cha mẹ, và lúc nào cũng sống an vui, chân thành yêu Chúa và anh chị em. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp hội nghị về những sáng kiến giúp tị nạn và di dân. Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các sáng kiến giúp đỡ, huấn luyện và thăng tiến xã hội cho người di dân và tị nạn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 29 tháng 9 vừa qua, dành cho các tham dự viên vừa kết thúc 3 ngày hội nghị tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, do Liên mạng Giáo dục Tị nạn và Di dân cùng với phân khoa xã hội thuộc đại học này tổ chức với sự tham dự của các vị quản trị các đại học, các giáo sư và chuyên gia quốc tế về giáo dục. Trong số các thuyết trình viên cũng có ông Filippo Grandi, cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, và Đức Hồng Y Michael Sunny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến ưu tiên đầu tiên cần thực hiện là đào sâu và thăng tiến quyền không bị bó buộc phải xuất cư. Quyền này đòi không những phải vượt thắng những cuộc xung đột và bạo lực khiến nhiều người phải di tản, nhưng cả những cố gắng tránh làm cho trái đất và môi trường bị ô nhiễm, và tránh nạn bóc lột, khai thác thái quá các tài nguyên trái đất, tạo nên những thiên tai tàn phá, khiến cho nhiều người phải rời bỏ quê hương và gia cư của họ. Đức Thánh Cha nói, trên căn bản các dữ kiện khoa học, anh chị em có thể góp phần soi sáng và hướng dẫn những chọn lựa của các chính quyền, tiến tới một sự chăm sóc hữu hiệu căn nhà chung của nhân loại. Về phương diện giáo dục và giảng huấn, Đức Thánh Cha cổ võ việc giáo dục, kể cả từ xa hay trực tuyến, và cung cấp học bổng cho những người di dân và tị nạn, giúp họ có thể tiếp tục việc học hành, kể cả việc nhìn nhận các bằng cấp và khả năng chuyên môn của những người di dân và tị nạn. Điều này có thể mưu ích cho bản thân và cho xã hội đón nhận họ. Sang đến sự thăng tiến xã hội cho người di dân và tị nạn, Đức Thánh Cha nhận định rằng các đại học có thể góp phần đặc biệt bằng cách xác định những căn bản để kiến tạo một xã hội liên văn hóa, trong đó những khác biệt về chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo được coi như một phong phú chứ không phải là một chướng ngại cho tương lai chung. Ngoài ra, đại học cũng là một môi trường ưu tiên để thăng tiến nơi những người trẻ tinh thần tình nguyện phục vụ và giúp đỡ người tị nạn, người xin tị nạn và những người di dân dễ bị tổn thương nhất.
Tin Bahrain, chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bahrain. Trưa ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Cha Paul Hinder, giám quản tông tòa Bắc Arabia, đã thông báo một số chi tiết về cuộc công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Tiểu Vương quốc Hồi giáo Bahrain từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 11 tới đây. Đức Cha Hinder, 80 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, nguyên là đại diện tông tòa Nam Arabia cho đến ngày mùng 1 tháng 5 năm nay, nhưng ngài tiếp tục làm giám quản tông tòa Bắc Arabia từ ngày 13 tháng 5 năm 2020, sau khi Đức Cha Camilo Valin qua đời và cho đến nay tòa thánh chưa tìm được người kế nhiệm. Trên trang mạng và chuyến viếng thăm này, Đức Cha Hinder cho biết chủ đề cuộc công du của Đức Thánh Cha tại Bahrain là hòa bình dưới thế cho người thiện tâm. Đề tài này rất hợp thời, đúng lúc, vì nhiều người trên toàn thế giới đang phải tranh đấu giữa nhiều hình thức xung đột, đố kỵ và chiến tranh và đang hướng về trời cao với tiếng kêu khẩn thiết mong được hòa bình. Trong cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại thủ đô Manama và lên tiếng tại diễn đàn Bahrain về đối thoại, bàn về đề tài, Đông và Tây phục vụ sự sống chung của nhân loại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động quốc gia Bahrain vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, mùng 5 tháng 11. Các tín hữu công giáo ở Bahrain và từ các nước khác trong hạt đại diện tông tòa Bắc Arabia được nồng nhiệt mời tham dự biến cố đặc biệt này. Vì số chỗ ngồi tại thao trường giới hạn nên một hệ thống đăng ký để tham dự sẽ được thực hiện cùng với chính phủ. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Awali, một thị trấn nhỏ có gần 2.000 dân cư ở miền trung Bahrain, cách thủ đô 37 cây số và là nơi có nhà thờ chính tòa Đức Bà Arabia được khánh thành hồi tháng 12 năm ngoái. Nhà thờ được xây trên khu đất rộng 8.800 m² do nhà vua tạc. Dân Bahrain theo Hồi giáo Shi'i, trái với các tiểu quốc Emirati, trong đó có Abu Dhabi mà Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm hồi tháng 2 năm 2019 theo Hồi giáo Sunni. Và tại đây, Đức Thánh Cha đã cùng với đại imam Ahmed Al-Tayyeb ký tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại. Imam là viện trưởng của Đại học Al-Azhar thẩm quyền cao nhất về đạo lý Hồi giáo Sunni. Nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, quốc vương Al-Khalifa của Bahrain cũng mời đại imam viếng thăm nước này vào ngày 3 tháng 11 tới đây và tham dự diễn đàn Bahrain về đối thoại. Hoàng gia nước Bahrain nhìn nhận nỗ lực chân thành của đại imam Al-Tayyib nhắm thăng tiến đối thoại và sự sống chung hòa bình.
Tin giáo hội tại Đức. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức kêu gọi các giám mục hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ. Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ Thần Tòa Thánh tại Đức, kêu gọi các giám mục nước này hiệp thông với giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, tránh rơi vào thái độ duy nghị viện trong tiến trình công nghị đồng hành và hãy tôn trọng phương pháp bỏ phiếu kín của giáo hội để tôn trọng tự do của các giám mục. Đức Sứ Thần đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi khai mạc khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức chiều ngày 26 tháng 9 vừa qua tại thành phố Fulda và kéo dài đến thứ Năm ngày 29 tháng 9. Ngài nhấn mạnh rằng tính đồng hành, tính đoàn thể và cộng đoàn tính của hàng giám mục là những thực tại bổ túc đặc tính của giáo hội Công giáo. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Eterovic bày tỏ quan tâm của Đức Thánh Cha Francisco về con đường công nghị của Công giáo Đức. Theo đó, giáo hội Công giáo tại Đức quá quan tâm tới các vấn đề cơ cấu, cải tổ các cơ cấu giáo hội mà ít nghĩ đến việc loan báo sứ điệp tin mừng cứu độ. Cụ thể, vị đại diện tòa thánh nhắc nhở cho các giám mục Đức rằng các cơ cấu mới và giáo huấn tại các giáo phận chỉ có thể được du nhập trong sự phù hợp với giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Như thông cáo của tòa thánh gửi Hội đồng Giám mục Đức hồi tháng 6 năm nay, cần phải duy trì sự hiệp nhất của các thành viên giám mục đoàn với Đức Giám mục Roma. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nhắc lại lời cảnh giác của Đức Thánh Cha chống lại nguy cơ duy nghị viện trong tiến trình công nghị đồng hành của giáo hội. Nguy cơ theo đó người ta quyết định mọi sự theo đa số và thiểu số phải phục tùng đa số. Đức Tổng Giám mục cũng nhắc nhở Hội đồng Giám mục Đức về truyền thống bỏ phiếu kín trong thường Hội đồng Giám mục hoặc các cuộc họp chính thức của giáo hội. Các ký giả báo chí không được tham dự để các giám mục được tự do quyết định và không chịu sức ép từ bên ngoài hoặc của dư luận. Về phần Đức Cha Gio Basin, giám mục giáo phận Limburg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và là người chủ trương thay đổi đạo lý và các cơ cấu của giáo hội, ngài tuyên bố rằng đa số các giám mục Đức muốn có sự cải tổ, thay đổi. Trong thánh lễ trực tuyến hôm 27 tháng 9 vừa qua, Đức Cha tuyên bố rằng định nghĩa ngắn nhất về tôn giáo là sự gián đoạn, và vì thế một số hình thức tiếp tục mà người ta tìm kiếm từ tôn giáo đúng là điều đáng nghi ngờ. Trong đại hội lần thứ tư hồi đầu tháng 9 này của con đường công nghị Công giáo Đức, các đại biểu đã bỏ phiếu về 4 văn kiện chính, trong đó văn kiện thứ nhất về việc thay đổi luân lý tính dục của Công giáo không được thông qua, vì không hội đủ 2/3 số phiếu của các giám mục trong cuộc bỏ phiếu kín. Sau đó, ban lãnh đạo công nghị gồm các giáo dân và giám mục cấp tiến đã quyết định phải bỏ phiếu công khai, nên 3 văn kiện sau đó đã hội đủ số phiếu để thông qua. Nhiều giám mục không muốn bị dư luận phê phán, nên đã bỏ phiếu thuận đối với các văn kiện đó, như yêu cầu tòa thánh truyền chức thánh cho phụ nữ để luật độc thân giáo sĩ được tùy ý, dân chủ hóa giáo hội.
Tin Algeria. Chính phủ Algeria đóng cửa vĩnh viễn Caritas tại nước này. Tổ chức bác ái Công giáo Caritas Algeria bắt đầu ngưng hoạt động vĩnh viễn theo lệnh của chính phủ kể từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Trong thông cáo công bố ngày 27 tháng 9 vừa qua với chữ ký của Đức Cha Paul de Croisé, nguyên tổng giám mục giáo phận Angers, chủ tịch hiệp hội giáo phận thủ đô Angers, và Đức Cha Jean-Paul Vesco, đương kim tổng giám mục Angers, nói rằng việc đóng cửa này là để tuân hành yêu cầu của chính quyền Algeria. Dĩ nhiên, giáo hội Công giáo vẫn trung thành với sứ mạng bác ái của mình, phục vụ tình huynh đệ trong sự liên kết với tất cả những người thiện chí. Thông cáo của Đức Tổng giám mục De Croisé mở đầu với câu trích dẫn văn kiện về tình huynh đệ nhân loại phục vụ hòa bình thế giới và sự sống chung hòa bình do Đức Thánh Cha Francisco ký kết vào ngày 4 tháng 2 năm 2019 tại Abu Dhabi với đại imam CX Hồi giáo Sunni Ahmed Al-Tayyeb thuộc Đại học Al-Azhar, khẳng định rằng tín ngưỡng làm cho tín hữu nhìn tha nhân như một người anh chị em cần được nâng đỡ và yêu mến. Từ niềm tin nơi Thiên Chúa đấng đã tạo dựng vũ trụ, các thụ tạo và con người vốn bình đẳng với lòng từ bi của Chúa, tín hữu được kêu gọi biểu lộ tình huynh đệ nhân loại này, bảo tồn thiên nhiên và toàn thể vũ trụ, nâng đỡ mỗi người, đặc biệt là những người túng thiếu nghèo khổ nhất. Đức Tổng Giám mục cho biết, Giáo hội Công giáo cảm ơn tất cả mọi người đã góp phần trong những năm qua bằng nhiều cách giúp tổ chức Caritas sống và phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất và nhân dân Algeria. Chính phủ Algeria yêu cầu đóng cửa Caritas nhưng không nêu lý do nào cho các giám mục Algeria. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Caritas bị chính phủ Algeria yêu cầu đóng cửa vì bị coi là một trong những tổ chức phi chính phủ từ nước ngoài. Trong thời gian gần đây, nhà nước địa phương theo đuổi chính sách hạn chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và liên quốc. Cho đến nay, chính quyền Algeria không cứu xếp tất cả những lý do khách quan chứng thực Caritas là một cơ quan bác ái của giáo hội Công giáo với bản chất hoàn toàn khác với quy chế của các tổ chức phi chính phủ, kể cả những tổ chức dấn thân trong lĩnh vực từ thiện và cứu trợ nhân đạo. Các sáng kiến của Caritas Algeria nhắm mưu ích cho những người dân Algeria, trong đó 97% là tín hữu Hồi giáo. Caritas cũng chăm sóc những người di dân công khai và các bệnh nhân và trẻ bị thành niên qua những sáng kiến nhân đạo và không bao giờ có sắc thái chính trị. Tuy có quyết định trên đây, cha Cesare Bandi, giám đốc Caritas Algeria từ năm 2009 đến năm 2019, tin rằng có thể đối thoại với chính quyền nước này để giải quyết vấn đề. Tại Algeria, giáo hội Công giáo chỉ là một tập đoàn rất nhỏ bé. 4 giáo phận toàn quốc chỉ có khoảng 5.000 tín hữu, tương đương với 0,01% dân số.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thắm cho chúng ta, chạy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An xin giới thiệu với các bạn đề tài Mỗi ngày cho bạn niềm vui.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Một tác giả khuyết danh viết rằng, hôm qua là quá khứ, bạn hãy dâng cho Chúa và quên đi. Ngày mai là tương lai, những gì sẽ xảy ra chúng ta không biết, để Chúa lo. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho bạn. Vậy, hãy sống với hết tâm hồn. Trong cuốn sách bán chạy nhất tại New York, Jack Canfield và các tác giả hợp tác với ông đã kể lại câu chuyện sau đây, mục đích giúp chúng ta biết sống hiện tại một cách thỏa mãn và vui tươi. Câu chuyện viết rằng, anh rể tôi kéo tới ngăn cuối cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần mới gói bên trong. Chiếc quần rất dễ thương, được may bằng lụa mềm có viền ren. Trên đó vẫn còn nguyên miếng nhãn ghi một số tiền không nhỏ. Jean đã mua nó khi anh chị đến New York lần đầu tiên cách đây đã 8-9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc nó. Cô ấy định để dành chờ một dịp đặc biệt. Giờ thì ngoài dịp này ra chẳng còn có dịp nào khác nữa. Anh cầm lấy chiếc quần từ tay tôi, đặt nó lên giường cùng với quần áo khác mà chúng tôi định chôn theo chị tôi. Anh mân mê nó một lúc rồi đóng sầm ngăn kéo và quay về phía tôi và nói, đừng bao giờ giữ lại bất cứ điều gì để chờ một dịp đặc biệt. Mỗi ngày tồn tại trên cõi đời chính là một dịp đặc biệt rồi đó. Những lời của anh cứ văng vẳng mãi bên tôi từ lúc đó đến những ngày kế tiếp khi tôi giúp anh và đứa cháu thu xếp tang lễ cho chị tôi ổn thỏa. Chị tôi đã ra đi thật bất ngờ. Trên chuyến bay quay về nhà sau đám tang chị tôi cứ nghĩ về những lời nói ấy, về tất cả những ước mơ chưa trọn vẹn của chị tôi, về những điều chị tôi đã làm và không nhận ra nó đặc biệt. Và tôi hiểu rằng cuộc sống chất chứa bao hương vị ngọt ngào để ta thưởng thức bất cứ khi nào có thể, chứ không phải để ta đối phó. Thế là tôi quyết định thay đổi.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu.
Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn và ít bận tâm đến những điều nhỏ nhặt. Tôi thích ngắm nhìn cảnh vật khi ngồi trên bon tàu và không rối lên khi thấy đám cỏ dại trong vườn. Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình bạn bè hơn và hạn chế tham dự những cuộc gặp gỡ không mấy bổ ích. Tôi không chắc chị tôi sẽ làm gì nếu biết rằng ngày hôm sau chị không còn trên cõi đời này nữa, cái ngày hôm sau mà tất cả chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng rồi sẽ đến. Tôi nghĩ chị hẳn đã gọi điện cho những người trong gia đình và bạn bè thân thiết. Có lẽ chị đã gọi cho một vài người bạn cũ để xin lỗi và xóa đi những chuyện không vui đã qua. Tôi nghĩ rằng chị đã ra ngoài dùng một bữa cơm tàu mà tôi đoán mình sẽ chẳng bao giờ được biết. Những điều nhỏ nhoi chưa làm được sẽ khiến tôi bực bội nếu tôi biết thời gian của mình chỉ có giới hạn. Bực bội vì tôi đã trì hoãn đi thăm những người bạn tốt mà tôi định sẽ liên lạc vào một ngày nào đó. Bực bội bởi tôi đã không viết những lá thư nào đó mà tôi đã định viết nội trong vài ngày. Tôi sẽ bực mình và nuối tiếc vì đã không nói với chồng và con gái tôi thường xuyên rằng tôi yêu họ biết bao. Tôi đang cố gắng rất nhiều để không trì hoãn, giữ lại hay để dành bất cứ điều gì mang thêm tiếng cười và làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm phong phú. Và mỗi buổi sáng khi tôi mở mắt, tôi tự nhủ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở đều là món quà của cuộc sống. Qua Thánh Vịnh thứ 33, vua David muốn chúng ta với tâm tình trên ca ngợi Thiên Chúa là đấng toàn năng, biết hết mọi sự và là đấng cứu độ duy nhất đã ban cho chúng ta đời sống. Ngài chúc lành cuộc sống chúng ta và muốn chúng ta tận hưởng bây giờ và đời sau mãi mãi. Thánh Vịnh thứ 33 viết như sau. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa reo vang tiếng đàn cầm, kính mừng Ngài gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, dập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất, một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Các bạn thân mến, như vậy, cuộc sống chúng ta là một món quà Thiên Chúa đã ban cho và Ngài vẫn còn ban cho mỗi ngày. Chúng ta cần chấp nhận với lòng biết ơn và sống giây phút hiện tại với một niềm vui cảm mến hạnh phúc vì đã được yêu và muốn yêu bằng trọn cuộc sống tại đây và bây giờ. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Ngôi Mộ của Đức Trinh Nữ Maria trong vườn Gethsemani.
Thưa quý vị, thưa các bạn, các dấu tích khảo cổ cuối cùng liên quan tới cuộc đời Đức Maria thành Nazareth là ngôi mộ của mẹ trong vườn Gethsemani trên núi Cây Dầu. Tất cả các tài liệu đều đồng thanh nói rằng Đức Maria được an táng trong một ngôi mộ mới tại vườn Gethsemani, nhưng lại không thống nhất trong việc xác định nơi Đức Maria qua đời và nơi an táng. Theo nhóm văn bản cổ xưa nhất, thuộc hai thế kỷ thứ hai và thứ ba, thì Đức Maria qua đời tại nhà của mẹ gần thành Jerusalem trong vùng đất của Josaphat gọi là Magdalia. Theo các tài liệu của các môn đệ Thánh Gioan thuộc hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, thì Đức Trinh Nữ đã qua đời tại nhà một người bà con của tông đồ Gioan trên núi Cây Dầu. Theo các bút tích Byzantine Jerusalem từ thế kỷ thứ năm trở về sau, thì Đức Maria đã qua đời trên núi Thánh Sion, rồi được đưa về an táng trong vườn Gethsemani. Trong các cuộc trùng tu mộ Đức Maria vào năm 1972, các chuyên viên khảo cổ đã nghiên cứu tảng đá nguyên thủy của nơi truyền thống cho là mộ của Đức Trinh Nữ Maria, và thấy rằng nơi này là thật dựa trên các miêu tả của vài văn bản cổ tiếng Syriac. Ngôi mộ là một phần của nơi chôn cất rộng lớn có các vết tích thuộc thế kỷ thứ nhất. Thật vậy, mộ là một hang động bằng đá, một ngôi mộ đẽo trong đá như các người đã tận mắt chứng kiến thuật lại, với băng ở bên dưới vòm mộ. Ngôi mộ này không phải là mộ riêng rẽ mà thuộc một khu nghĩa trang có các dấu vết được tìm thấy ở tầng trên, ngoài phần phía bắc của nhà thờ Byzantine hiện nay. Nó là một phòng mộ thuộc thế kỷ thứ nhất, cao hơn nhà thờ Byzantine hiện nay 2m40. Phòng mộ này có một tiền đường rộng ở phía tây mở ra thung lũng Seton, hai bên có thang cấp dẫn lên. Hiện nay còn có thể trông thấy dấu vết của các thang cấp đó ở phía bắc cũng như ở phía nam. Các văn bản tiếng Syriac miêu tả ngôi mộ đó như sau. Sáng ra, anh em hãy đem Đức Maria ra khỏi Jerusalem theo con đường ở đầu thung lũng phía bên kia núi Cây Dầu. Ở đó có ba cái hang, một hang rộng bên ngoài, một hang thứ hai và một hang nhỏ bên trong với một băng bằng đất sét cao ở hướng đông. Anh em hãy đi và đặt đấng được chúc phúc trên băng ấy. Hãy đặt người vào đó và hãy ở lại phục vụ người cho tới khi người ra lệnh khác. Các điều miêu tả trên đây trùng hợp với các khám phá khảo cổ liên quan tới các nơi chôn cất của thung lũng Cetron và thuộc cùng thời gian. Ví dụ, với mộ của gia đình Ben Hasia, được các Kitô hữu gọi là mộ của Zacharia hay của Thánh Giacobbe, và đồng thời với mộ các vua cũng gọi là của Elena di Adiabene. Mộ của Đức Maria còn nguyên vẹn cho tới thời hoàng đế Theodosio I cai trị từ năm 379 tới 395. Hoàng đế bắt chước vương cung thánh đường thánh mộ Chúa nên cho tách riêng mộ của mẹ Thiên Chúa ra bằng cách giải tỏa các mộ khác và để cho mộ của Đức Maria vào chính giữa nhà thờ Byzantine hình thánh giá. Nhà thờ mới này được giao cho các môn đệ của Thánh Gioan trông coi. Nhóm môn đệ này loại trừ các Kitô hữu nhóm Ebionit cho tới lúc đó đã sở hữu khu vực này và thanh tẩy các nơi ngủ của Đức Maria khỏi lễ nghi của Leucio, rồi thay đổi các nghi thức tống táng bằng cách cử hành một nửa trên núi Cây Dầu, một cách chính xác là trong vùng của núi Galilea, nơi vào năm 1889 các nhà khảo cổ đã tìm thấy nền khảm đá màu của một nhà nguyện loại mộ phần được nhiều nhà khảo cổ coi như là điện thờ, nơi thiên thần đã hiện ra báo cho Đức Maria biết tin cái chết của mẹ đã gần kề và thành vạn tuế phải đem theo đi trước cáng xác. Cũng chính tại nơi đây vào năm 1965, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một nhà thờ kiểu Đông Phương được sử dụng từ thế kỷ thứ 5 cho tới thời Trung Cổ. Chắc hẳn là nhà của một người bà con của Thánh Gioan, nơi Đức Maria qua đời, theo truyền thống kể lại. Liên quan tới sự kiện này, tác giả Retinius đã viết như sau. Các Kitô hữu tôn kính Đức Maria tại đây, rồi xuống vườn Gethsemane để cử hành biến cố Đức Maria ngủ. Đây là lễ nghi tưởng niệm duy nhất mà các môn đệ của Thánh Gioan theo khuynh hướng nhất thể cử hành tại đây. Trên bình diện các tranh icon vẽ trên gỗ, việc tưởng niệm này hẳn đã ảnh hưởng trên kiểu vẽ gọi là Coimesis đơn sơ với năm đề tài: Đức Maria chết hay hấp hối, Chúa Giêsu nhận lấy linh hồn mẹ, 12 tông đồ đứng song song hai bên đằng sau Thánh Phêrô và Thánh Gioan, các thiên thần Psycho Pompoi, Michael và Gabriel và bảy tầng trời. Nhưng vào tháng 2 năm 453, vua Giovenale lấy mộ của Đức Maria khỏi tay các Kitô hữu theo khuynh hướng nhất thể và giao cho các Kitô hữu chính thống Calcedonia trông coi bằng cách thành lập lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lễ này được Hoàng đế Maurizio bắt buộc cử hành trong toàn giáo hội sau khi cho xây một vương cung thánh đường nguy nga thứ hai trên nhà thờ cũ. Vương cung thánh đường này đã bị phá hủy năm 614. Chính trong thời gian này, kiểu vẽ trên gỗ Coimesis và cảnh Đức Mẹ hồn xác lên trời được phổ biến. Bên cạnh năm đề tài kể trên, người ta còn thêm vào cảnh các tông đồ ở trên mây, Đức Mẹ hồn xác lên trời, Cephonia, Tommaso, hàng giáo sĩ và các tín hữu, và cỗ xe Cherubim. Kết luận, khoa thánh mẫu học thuộc thế kỷ 20 đã đưa suy tư thần học trở về nguồn một cách khoa học. Vì thế ngành thánh mẫu học đã nghiên cứu gương mặt lịch sử của Đức Maria không phải một cách cô lập, nhưng trong tương quan với Kitô học và trong bối cảnh của lịch sử cứu độ. Việc về nguồn đó đặt để chúng ta trước một khối các văn bản do Thái Kitô tiên khởi, Kinh Thánh, Mạo Thư và Phụng Vụ được viết ra theo các thể văn chú giải Midrashim, các trình thuật biểu tượng huyền thoại, Mạo Thư, Thánh Thi và theo các kiểu như điếu văn, nhưng không phủ nhận tính cách lịch sử vì chúng luôn luôn duy trì một nhân tố lịch sử, cả khi có được tô đẹp và thần học hóa đi nữa. Như thế Midrash Matthew nhằm chứng minh nguồn gốc pháp lý của đấng cứu thế xuất thân từ nhà David, vì Đức Maria vợ ông Giuse đã thụ thai con bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Còn Midrash Luca thì muốn chứng minh rằng như núi Thánh Sion và hòn bia của Chúa, Đức Mẹ tràn đầy ân sủng được bao phủ bởi quyền năng của đấng tối cao. Do đó đấng mẹ sinh ra được gọi là con Thiên Chúa, được các người nghèo của Gia-vê chấp nhận, nhưng lại bị những người thuộc dòng David khước từ. Truyền thống tư tế thì muốn biện minh cho mối dây bà con của Đức Maria với chi tộc Lê-vi. Còn giáo lý của Thánh Gioan thì giới thiệu Đức Mẹ như là mẹ sầu bi, đồng cứu chuộc nhân loại, trong khi các điếu văn lại chúc tụng Thánh Giuse như là người công chính anh hùng, chấp nhận sứ mệnh của mình và cử hành biến cố mẹ Thiên Chúa hồn xác lên trời. Đằng sau các nguồn tài liệu văn chương kể trên chắc chắn có các nhân tố lịch sử, cả khi chúng có được thêu thùa, phóng đại và thời sự hóa đi nữa, cũng như có các thói quen và niềm tin chung chỉ ở bên trong môi trường của Đức Maria. Đức Maria chắc chắn sinh tại Jerusalem, rồi lui về sống tại Nazareth, và từ Nazareth di chuyển về Bethlehem để khai sổ bộ trong kỳ kiểm kê dân số kéo dài, bắt đầu dưới thời Tổng đốc Sensio Saturnino và kết thúc với Tổng đốc Sulpicio Quirino, là vị Tổng đốc đầu tiên vĩnh viễn hiệp nhất vùng Galilea với đế quốc Roma. Dưới thời vua Herode, Đức Maria sinh Đức Giêsu và phải bênh vực con trước sự tàn bạo của vua Herode và vua Archelao, trước hết bằng cách trốn sang Ai Cập, sau đó rút lui về sống ẩn dật tại Nazareth.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Từng ngày tháng trong cuộc đời là từng bước Chúa dẫn con đi, một niềm phó thác trao dâng dù hiện nguy con có lo chi. Tay Chúa con mãi đỡ nâng vượt qua những bóng tối đêm trường. Này đôi tay con mơ rộng để người dẫn dắt con trên đường. Hạnh phúc có Chúa trong đời, nguồn bình an phá lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, ngàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đốt sáng đôi cho đời con đi trong chính ngày. Mạnh vui tươi mắt tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Cầu nguyện có đôi khi không cần đến những bài ca thánh thót của tâm hồn chúc tụng tạ ơn. Có đôi lúc không nhờ đến những lời kinh râm ran của cõi lòng kiên trì nguyện xin, mà có đôi khi cầu nguyện chỉ là một sự trầm lắng, ở lại với những lời rất khẽ để âm thầm nhẹ nhàng và tha thiết kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong giây phút này, mời bạn cùng bước vào bầu khí của sự trầm lắng để cầu nguyện qua lời Thánh Vịnh 86, là Thánh Vịnh diễn tả tâm tình người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách. Mở đầu, tác giả Thánh Vịnh thân thưa: Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn. Ngay khi lời Thánh Vịnh cất lên, hẳn nhiên ta có thể nhận ra đây là tâm tình khẩn xin ơn Chúa giúp trong lúc gặp cảnh gian truân ngặt nghèo. Nhưng chậm lại và lắng đọng tâm hồn để cùng lặp lại lời nguyện xin. Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con. Thì dường như âm vang của lời kêu xin giúp cho ta chạm đến được sự chân thành, niềm tín thác và sự cởi mở lòng. Và ta có thể nghiệm thấy lời kêu xin chắc hẳn được đặt trong một tương quan rất thân mật và cũng rất gần gũi giữa ta và Chúa. Sau lời thưa tha thiết, thì liền sau đó là lời tâm tình rất chân thực. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu, xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài. Chẳng phải là sự kiêu ngạo tự mãn tuyên xưng mình công chính, cũng chẳng phải việc đặt điều kiện cho việc cầu xin ân phước, mà ở đây, tác giả Thánh Vịnh cho ta gặp thấy một tâm hồn hiếu trung, đơn sơ, tin tưởng và chân thành của người tôi tớ trước Thánh Nhan Chúa là đấng trung tín. Để rồi, người tôi tớ tín trung mạnh mẽ, xác quyết và cầu xin. Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin dụ lòng thương con, lạy Chúa, con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Bạn thân mến, trong đời sống thường nhật của mỗi người chúng ta, luôn có đó niềm vui đan xen nỗi buồn, vẫn có đó niềm hạnh phúc, sự hài lòng, sự thành công, hay những phút giây vinh quang, ngắn ngủi mà phải đổi bằng những kinh nghiệm của bao lần gian khó, thất bại, khổ đau. Kinh nghiệm của cuộc sống giúp ta chân nhận rằng, hạnh phúc không phải là sự thiếu vắng những giọt mồ hôi, nước mắt và những nếp nhăn của gian truân đau khổ, hay cả những lúc thất vọng mà ta tưởng chừng Thiên Chúa như đang vắng bóng. Sự thực là Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện bên ta. Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa quan phòng và yêu thương như Ngài đã hứa. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều quan trọng vẫn là thái độ, cách nhìn và sự phản ứng của chúng ta trước những cảnh huống khó khăn. Vì đôi khi đứng trước những nguy khó, chúng ta phản ứng rất nhanh, rất nhạy, nhưng vẫn chưa đủ cho thái độ của một người Kitô hữu sống đức tin. Bởi vì sự nghịch lý đó là, trong đời sống đức tin, đôi khi sự phản ứng nhanh về tư duy, nhận thức của ta lại quên sót niềm tín thác cậy trông vào ơn Chúa và quyền năng của Chúa. Sự nhạy bén trong việc quan sát phản ứng của ta lại vụt mất tâm tình khiêm hạ, lòng kiên nhẫn trước đường lối thánh ý quan phòng của Thiên Chúa yêu thương. Tâm tình hiếu trung của tác giả Thánh Vịnh, dù chỉ qua những lời thân thưa đầy dịu dàng, tha thiết, nhưng vẫn họa lên cho ta một con người đầy mạnh mẽ, đối mặt trước những gian nan. Nhưng sự mạnh mẽ ấy lại đến từ niềm xác tín vào Thiên Chúa quyền năng và lời khẩn cầu trước Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài xin để ý lưu tâm. Lâm cảnh ngặt nghèo con kêu lên Chúa vì Chúa vẫn đáp lời. Ước gì trong giây phút này, khi cùng cất lên lời thánh vịnh, chúng ta cũng được hồi tưởng lại kinh nghiệm của những lần vượt qua gian nan thử thách, của những khi đối mặt với khó khăn đau khổ. Để rồi, cùng với tâm tình hiếu thuận của tác giả, ta cũng mặc lấy sự khiêm nhường, nhẫn nại, tín thác và cậy xin Chúa. Lạy Chúa, giữa một thế giới luôn cổ võ và đề cao sự tự tin, sự nhanh nhạy khi giải quyết khó khăn, chúng con cũng ước ao, khẩn xin Chúa ban cho chúng con có được những khả năng ấy. Nhưng chúng con còn ước mong hơn thế nữa. Lạy Thiên Chúa quan phòng và nhân hậu, xin khoan dung, tha thứ cho sự liều lĩnh van xin của chúng con. Vì lạy Chúa, chúng con khẩn xin Chúa ban cho chúng con sự nhanh nhẹn tín thác, cậy trông vào quyền năng và sự quan phòng của Chúa mỗi khi chúng con gặp gian truân khốn khó. Và xin ban cho chúng con sự nhạy bén để cảm nghiệm và nhận ra tình yêu, ơn Thánh Chúa, cũng như đường lối riêng mà Chúa an bài cho cuộc đời mỗi người chúng con. Cùng xin cho chúng con luôn được ơn khiêm nhường, chân thành đặt mình trước ánh nhìn của Chúa, trong vòng tay yêu thương che chở của Ngài. Amen.
Đời đời Chúa luôn yêu con, dù ngày tháng nối tiếp trôi qua. Lặng thầm dõi bước bên con bằng tình cha tha thiết bao la, Ngài vẫn sống mãi trong con và ban phát sức sống diệu vời. Thiên Chúa thắp sáng trong con, nhờ tình yêu đến cho muôn người. Hạnh phúc có Chúa trong đời, nguồn bình an ta lan mọi nơi. Niềm vui có Chúa yêu thương, đàn hồng ân Chúa ban đầy vơi. Tình Chúa như đuốc sáng soi cho đời con đi trong chính ngày. Bạch vui tươi mắt tâm can cho niềm tin sáng tươi hàng ngày.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.